Kính thưa cộng đoàn, ở trong bầu khí đầm ấm của những ngày đoàn tụ gia đình đầu năm mới, Hội Thánh tại Việt Nam chúng ta dành ngày mùng 2 Tết để kính nhớ tổ tiên, ông bà và hâm nóng lòng thảo hiếu đối với mẹ cha. Vì thế các bài đọc lời Chúa trong thánh lễ hôm nay hướng chúng ta đến lòng biết ơn các đấng sinh thành, hướng chúng ta đến việc xây dựng một nét đẹp cho đời sống gia đình bằng lời cầu nguyện cũng như là bằng tất cả những việc làm thiết thực mà con cái có thể làm cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Ở nơi sâu thẳm của tâm hồn, có lẽ mỗi người chúng ta đều có những ký ức rất sống động về ông bà, cha mẹ. Sở dĩ hình ảnh, lời nói, hành động của các ngài khắc sâu trong lòng chúng ta, vì cuộc đời của các ngài là hiện thân của sự bảo vệ, sự chở che con cháu khi chúng ta còn non dại, yếu ớt, bảo vệ chúng ta qua những sóng gió của cuộc đời. Chẳng hạn lời của nhạc sĩ Minh Sơn ở trong bài hát bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình bà đổi cả trời nắng to. Những ngôn từ rất đơn giản nhưng lại diễn tả tình nghĩa sâu nặng của bà dành cho cháu. Cứ thế, nắng bên nào thì bà che bên đó, để tôi đi trong bóng mát cuộc đời của bà. Thương con vất vả trăm bề, vai cha gồng gánh chẳng hề than van. Hay nuôi con chẳng quên chi thân, bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn. Những nghĩa cử dù là lớn dù là nhỏ của ông, của bà, của cha, của mẹ dành cho chúng ta thực ra là những hy sinh hết sức thầm lặng để cho con cháu có được niềm vui, có được bình an và hạnh phúc. Tình thương của các ngài diễn tả cách rất tự nhiên, vô cầu, chẳng mong con cháu đền đáp. Có lẽ chúng ta không hiểu, không cảm hết được ý nghĩa của tình cảm các ngài dành cho chúng ta, vì nghĩa tình của các ngài cao dày như núi Thái và dồi dào như nước tận trong nguồn chảy vào cuộc đời của chúng ta. Cho đến một ngày các ngài qua đi theo quy luật của tự nhiên, cho đến một khi chúng ta tiễn đưa các ngài về bên kia thế giới, có lẽ chúng ta cũng chưa cảm hết được tầm quan trọng sự hiện diện của ông bà, cha mẹ trong cuộc đời của chúng ta. Chiều nay tôi đưa bà ra đầu làng mình chợt nổi trận gió to. Bà, ông, mẹ, cha mất đi thì cuộc đời của những người biết thương đấng bậc sinh thành cảm thấy là mất mát một điều gì đó rất lớn ở trong cuộc đời. Nó sẽ thiếu sự chở che đã vậy, nhưng mà tất cả những gì ngọt ngào của đời sống chúng ta đều đi theo những người về bên kia thế giới. Và ngày hôm nay, sở dĩ chúng ta vững vàng, đủ sức đương đầu với sóng gió cuộc đời, cũng là lúc tổ tiên ông bà của chúng ta đã thành người thiên cổ. Bởi vậy, nhắc lại ơn nghĩa của các đấng sinh thành có tác dụng nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta, gìn giữ lịch sử của gia đình, gìn giữ cây đức của gia đình để vun đắp cho nó được mãi xanh tươi. Thưa cộng đoàn, dù chúng ta có chủ động hay thụ động thì cuộc sống luôn là một sự kế thừa những di sản của tổ tiên ông bà cha mẹ để lại. Chúng ta không chỉ thừa hưởng những yếu tố di truyền hình thành con người chúng ta, mà còn cả những tính cách tốt đẹp của tổ tiên, ông bà, cha mẹ nữa. Thật vậy, nhờ quan sát, nhờ cảm nhận, nhờ phán đoán mà con cháu biết học theo những hành vi tốt của ông bà cha mẹ. Hơn nữa, chúng ta có thể thấy rằng mục tiêu lớn nhất của ông bà cha mẹ là hướng dẫn để chúng ta trở thành những con người thực thụ. Từ những tiếng nói bập bẹ đầu đời, ông bà đã hướng chúng ta đến lòng biết ơn, đến phép lịch sự, đến sự kính trên nhường dưới. Và nhất là ông bà cha mẹ là những người tập cho chúng ta những câu kinh đầu đời để khai mở vào đời sống đức tin. Những bài học nhân nghĩa căn bản ấy, hay là những bài học đức tin căn bản ấy, tự nhiên không thể có được nếu không có sự đồng hành, hướng dẫn của các đấng sinh thành. Bởi vậy, công sinh đã quan trọng, nhưng công dưỡng dục còn quan trọng hơn biết mấy. Chúng ta có thể nói rằng, chính nhờ khung cảnh tốt đẹp của đời sống gia đình, tình thương giống như một món quà quý giá được lưu truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Nhờ đó sự sống được gìn giữ, đức tin được gìn giữ và chuyển trao cho chúng ta như một quà tặng quý giá. Theo lẽ thường, biết ơn tổ tiên ông bà cha mẹ là điều phải lẽ. Chưa nói đến mặc khải của Kinh Thánh, thì người Á Đông nói riêng và nhân loại nói chung đều đề cao chữ hiếu, coi đó như một con đường, như là một lẽ đạo, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Có lẽ mỗi người chúng ta đều biết câu chuyện cổ của Việt Nam kể lại một chuyện rất cảm động của hai cha con Chử Đồng Tử và Chử Cù Vân. Vì nghèo khó, hai cha con chỉ có mỗi một chiếc khố để dùng chung khi ai đó phải có việc đi ra đường. Và khi sắp lìa đời thì người cha khuyên con giữ lại chiếc khố cho mình. Thế nhưng không nỡ an táng cha trong tình trạng ở trần, Chử Đồng Tử đã chôn theo chiếc khố độc nhất cùng với người cha của mình. Đó là một câu chuyện nói lên lòng hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ. Tuy nhiên, ở bên cạnh những người con thảo hiếu, xã hội thời nào cũng có những người con viện lý do này, lý do khác để thoái thác việc hiếu kính ông bà cha mẹ. Chẳng hạn, người ta nại vào cớ xa xôi cách trở, vì hoàn cảnh khó khăn, vì cha mẹ khó tính khó nết, vì ông bà cha mẹ thiếu quan tâm, hoặc thậm chí từng làm tổn thương mình trong quá khứ, vân vân. Điều ấy cho thấy rằng, nếu thuần túy dựa trên tình cảm huyết thống, thì lòng hiếu kính tổ tiên ông bà cha mẹ sẽ vấp phải những trở ngại rất khó vượt qua. Những người Pharisêu thời xưa đã nại vào lý do tôn giáo để thoái thác việc thảo hiếu đối với cha mẹ. Họ lý luận rằng tiền của chúng con có dùng vào việc mua lễ phẩm dâng cho Chúa rồi thì không cần phải thờ cha kính mẹ nữa. Chúa Giêsu đã chỉ ra cái sai của lối thực hành này. Các ông dựa vào tập tục của con người để hủy bỏ giới luật của Thiên Chúa. Quả thế, thảo kính cha mẹ như chúng ta biết là điều răn quan trọng đứng sau ba điều răn kính Chúa. Để được gọi là con cái Chúa ở nơi miền đất mới thì thảo kính cha mẹ là một trong những điều quan trọng cần được phận làm con biến thành hành động cụ thể. Qua thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, Ngài nhắn nhủ các tín hữu rằng: ai tôn kính ông bà cha mẹ theo tinh thần của Chúa, chúng ta lưu ý là theo tinh thần của Chúa, thì sẽ được hưởng hạnh phúc và trường thọ trên đất Chúa hứa ban. Hiếu kính cha mẹ theo tinh thần của Chúa có nghĩa là chúng ta thực thi điều răn thứ tư. Bất kể những gì khiếm khuyết có thể có ở nơi ông bà cha mẹ chúng ta không thể ích kỷ nhìn thấy sự khiếm khuyết của ông bà cha mẹ trong nhân cách, trong con người để mà thoái thác việc thảo hiếu. Ước chi lời Chúa trong ngày đầu xuân giúp chúng ta củng cố lòng hiếu kính tổ tiên ông bà cha mẹ, không chỉ với tình cảm tự nhiên của con người mà còn bằng cả tấm lòng biết ơn dựa trên ánh sáng soi dẫn của Chúa nữa, để nhờ đó chúng ta tiếp tục vun đắp hạnh phúc cho gia đình của mỗi chúng ta.